Nguyên nhân khủng hoảng gia đình. Con người ai cũng tự hào về gia đình của mình. Con cái tự hào về cha mẹ, cha mẹ tự hào về con cái. Con người còn tự hào về gia tộc và dòng họ của mình. Thế nhưng niềm tự hào ấy hôm nay đang mất dần khi mà nhiều thành viên trong gia đình đang sống thiếu trách nhiệm với bổn phận. Đôi khi còn gây đau khổ cho gia đình bởi tội lỗi và đam mê của mình. Đó cũng chính là nguyên nhân đưa đến sự đổ vỡ nơi các gia đình hôm nay. Nhìn vào những vụ bạo lực trong gia đình, mẹ sát hại con, cháu xuống tay với bà, chồng cảm tình với vợ, liên tục xảy ra gần đây, khiến cho chúng ta có cái nhìn thật bi quan về cái nôi gia đình mà trước đây bảo là nơi bình yên, hạnh phúc nhất. Chỉ trong 2 ngày, 22 và 23 tháng 6, Vĩnh Phúc chấn động với hai vụ án giết người mà kẻ xuống tay lại chính là những người thân thích cùng chung dòng máu. Người mẹ NTN chỉ vì giận chồng cũ tái hôn mà dùng dao chém chết đứa con trai 8 tuổi để trả thù. Đứa trẻ chết trong giấc ngủ, không kịp biết khi kẻ hại mình lại chính là người mẹ dứt ruột đẻ ra. Tiếp sau đó một ngày, tại xã Đình Chu, anh NDT đã dùng gậy hạ sát bà. Nguyên nhân cũng chỉ vì người bà đã khuyên nhủ cô gái mà T đang theo đuổi không nên yêu T, rằng T vốn hung hăng, đã từng đánh đập hai người vợ trước khiến họ phải bỏ đi. Ngày 20 tháng 6, tại Hà Nội, cũng xảy ra vụ án chồng sát hại vợ. Kẻ thủ ác DMQ, trú tại phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm. Do mâu thuẫn vợ chồng, vợ Quy đã bỏ về nhà mẹ đẻ sống. Do ép vợ quay về không được, nên Quy đã tước đoạt mạng sống của vợ, bỏ lại hai đứa con thơ, đứa 4 tuổi, đứa mới lên 3. Sở dĩ người ta có thể đoạn tình đoạn nghĩa với người thân của mình thường chỉ vì ai đó đã lao vào vòng xoáy của tiền, tình, quyền. Vì danh lợi thú mà họ sẵn sàng hành động trái với cả luân thường và đạo lý làm người. Một nguyên nhân khách quan mà chúng ta không thể không nói đến chính là sự hội nhập với trào lưu văn hóa thế giới khi Việt Nam hội nhập kinh tế. Nhưng người dân Việt Nam lại chưa có sự chuẩn bị tâm lý, trình độ để tiếp thu. Điển hình là sự tự do cá nhân đối với phương Tây là tốt, nhưng với Việt Nam lại là một tai họa khi đa số không hề có khả năng sống tự lập và tự chủ, dẫn đến rất nhiều thành phần buông lỏng trách nhiệm với gia đình. Cha mẹ thiếu trách nhiệm với con vì mải mê kiếm tiền. Con cái sống buông thả tự do đến nỗi thiếu trách nhiệm với bản thân và xã hội. Đó là nguyên nhân dẫn đến những bạo lực gia đình, ly hôn, ly thân, quan hệ tình dục bừa bãi và hôn nhân đồng giới, buôn bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại tình dục, bất bình đẳng giới tính trong gia đình Việt Nam. Có lẽ chúng ta cần phải xác định lại giá trị hạnh phúc trong gia đình. Gia đình hạnh phúc không hẳn là có tiền để rồi mãi mê kiếm tiền mà bỏ rơi nhau. Gia đình không hệ tại ở việc người có chức này, người kia có chức nọ. Gia đình hệ tại ở sự đùm bọc yêu thương nhau trong tình nghĩa ruột thịt. Nếu có tiền, có địa vị mà xa cách gia đình thì cũng không mang lại hạnh phúc cho gia đình. Gia đình chỉ tồn tại khi mỗi thành viên biết sống có trách nhiệm với bản thân và gia đình của mình. Hôm nay, lễ kính Thánh Gia Thất là một gia đình gương mẫu. Các ngài đã sống đùm bọc với nhau. Các ngài luôn sống có trách nhiệm với nhau. Các ngài luôn sử dụng tự do theo thánh ý Chúa, không tìm kiếm nhu cầu của bản thân, không chiều theo xu hướng cá nhân, nhưng luôn sống cho nhau và vì nhau. Nhất là các ngài đã biết sống theo thánh ý Thiên Chúa. Các ngài luôn lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc đời. Thánh Giuse vì an nguy của mẹ Maria và hài nhi Giêsu đã sẵn lòng đón mẹ về làm bạn mình. Đức Maria đã không sợ hiểm nguy khi nói lời xin vâng để ý Chúa được nên trọn. Chúa Giêsu dầu là Thiên Chúa nhưng vẫn sống khiêm tốn vâng lời Thánh Giuse và mẹ Maria. Cuộc đời sẽ đẹp biết bao khi mà mỗi thành viên trong gia đình biết từ bỏ ý riêng để sống có trách nhiệm với gia đình. Gia đình sẽ không có khổ đau nếu mỗi người biết sống hy sinh cho gia đình, biết làm việc để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình. Và cuộc đời sẽ đẹp biết bao khi các gia đình công giáo biết đặt ý Chúa trên mọi ý hướng cá nhân, để vì Chúa họ sống yêu thương và có trách nhiệm với nhau. Xin Chúa cho các gia đình luôn được hợp nhất, bình an khi họ có Chúa đồng hành và để ý Chúa được thực hiện trên cuộc đời của họ. Amen.